Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị danh nhân Phật tử cùng toàn thể quý vị quan khách. Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, xin thay lời ban tổ chức và những người thực hiện chương trình kính gửi đến toàn thể chư tôn đức cùng quý vị lời chào cung kính và lời chúc an lành tốt đẹp nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử cùng toàn thể quý vị. Hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2015, ban tổ chức nhà hàng chay Mandala và công ty truyền thông Phật giáo Mani Media tiếp tục thực hiện chương trình chất lượng cuộc sống. Đến với chương trình chất lượng cuộc sống ngày hôm nay, ban tổ chức một lần nữa được đầy đủ phước duyên cung đón và cung kính giới thiệu trên pháp tòa sự hiện diện Đại đức giảng sư Thích Trí Huệ. Kính thưa quý vị, Đại đức Thích Trí Huệ, thạc sĩ Phật học, hiện thầy đang đảm nhiệm Ủy viên Ban Văn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội thành phố Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Quỹ hỗ trợ giáo dục tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Pháp Tạng, huyện Bình Chánh. Xin được cung kính giới thiệu Đại đức. Kính thưa quý vị, đời sống tâm linh có giá trị rất là sâu sắc, đã giúp cho cuộc sống của chúng ta xoa dịu đi những nỗi đau mất mát về người thân, mất mát về tài sản, và xoa dịu đi nỗi đau về tình thương trong gia đình rạn vỡ, hoặc là những xoa dịu những nỗi đau về thất bại trong công việc cũng như cuộc sống. Quan trọng nhất là đời sống tâm linh giúp cho chúng ta có được một hướng đi sau khi chúng ta bỏ thân tứ đại này, sau 80 năm nữa hoặc 100 năm nữa, thì đời sống tâm linh sẽ giúp cho chúng ta có được một hướng đi, một lối về với cảnh giới an lành. Hôm nay đầy đủ duyên lành, ban tổ chức Cung thỉnh Đại Đức Thích Trí Huệ chia sẻ với quý vị qua một chủ đề rất thực tế, chủ đề đời sống tâm linh. Xin quý vị một tràng pháo tay để cung thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng trên toàn thế giới. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý quan khách, danh nhân và những vị có cảm tình đối với Phật giáo. Hôm nay cũng là lần thứ tư, thứ năm nha. Chúng tôi có một cái buổi chia sẻ ở nhà hàng chay Mạng Đà La ở Sư Ngược Ánh của quận Nhất. Và quý vị biết á, là nhà hàng chay thì tổ chức 2 tuần lần, nhưng mà bây giờ chắc thưa hơn chút rồi, tức là tổ chức bao lâu lần thôi, 1 tháng lần. Do đó là quý vị sẽ theo dõi cái chương trình và các cái vị mà gọi là diễn giả hoặc là giảng sư hoặc là các cái vị mà có chia sẻ những đề tài ở tại Mandala này là đủ hết, đủ các cái thành phần, từ tu sĩ cho đến những cư sĩ, từ học vị trong trường Phật học cho đến các cái học vị ở các cái trường đẳng cấp trên thế giới, vân vân. Và hôm nay chúng tôi cũng rất là hân hạnh và danh dự đến đây để chia sẻ cho toàn thể quý vị danh nhân, Phật tử và tất cả các quý vị khách đến đây tham gia buổi chia sẻ với đề tài chúng ta nghiên cứu là đời sống tâm linh. Quý vị biết là trong cuộc sống của chúng ta, nói về đời sống tâm linh á, thì chúng ta nói theo từng cái quan niệm khác nhau ở trong cuộc sống. Chứ không phải nói về đời sống tâm linh á, là mình nói chung chung vậy là không phải đâu. Đời sống tâm linh á, là theo từng cái quan niệm như thế nào thì đời sống tâm linh người ta sẽ nói theo kiểu đó. Ví dụ như á, là ông Albert Einstein đi. Tức là ông nói về 2 cái thuyết tương đối. Một là thuyết tương đối hẹp, 2 là thuyết tương đối rộng. Và ông phát biểu rằng không có cái nào để so sánh với cái nào cả. Muốn so sánh giữa 2 cái sự vật với nhau thì chúng ta phải dựa vào một cái thứ ba. Mà cái thứ ba đó người ta gọi là hệ quy chiếu. Có nghĩa là dựa vào cái gì để đánh giá cái gì. Chứ không thể chúng ta nói nó là đúng, là sai, là tốt, là xấu, là đẹp, là được. Mà chúng ta phải dựa vào một cái chuẩn mực. Cái chuẩn mực đó thì gọi là cái hệ quy chiếu. Đời sống tâm linh cũng vậy. Đời sống tâm linh đó chúng ta là nói về đời sống tâm linh. Có những người quan niệm thế này, có người quan niệm thế khác. Nhưng ở đây là chúng tôi chia cái đời sống tâm linh chúng ta ra là phần 4 phần để chúng ta chia sẻ vào buổi chiều hôm nay. Cái phần đầu mang chất là khái niệm cũng như là định nghĩa về đời sống tâm linh. Cái phần thứ hai thì chúng ta nói về quan điểm đời sống tâm linh ở trong dân gian. Cái phần thứ ba là quan điểm đời sống tâm linh ở trong một số cái tôn giáo lớn vào thời Đức Phật cũng như thời bây giờ. Và cái cuối cùng là đời sống tâm linh theo quan điểm góc nhìn của Phật giáo, tức là lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì như là thầy MC hồi nãy nói á, là cái đời sống tâm linh nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là có một chỗ nương tựa, có một chỗ dừng chân, và chúng ta không có sợ hãi, không gục ngã, không có bị lùi bước trước tất cả các nghịch cảnh, tất cả đau khổ cuộc đời, vân vân. Vậy thì đời sống tâm linh là gì? Thì trong từ điển Việt Nam á, chúng ta đời sống tâm linh á, được ta định nghĩa như thế này nè. Quý vị có thể tham khảo chút xíu nha. Đời sống tâm linh là một thuật ngữ bao hàm về trí tuệ, ý thức, tinh thần, linh hồn của một sinh vật, và cao hơn hết đó là con người. Ta định nghĩa tổng quan vậy đó. Về ý thức, về tinh thần, rồi về trí tuệ, và về cái tâm hồn, về linh hồn của mỗi người. Như vậy thì người ta định nghĩa đó là đời sống, đó là đời sống tâm linh. Như vậy thì chúng ta nghiên cứu đời sống tâm linh như thế nào? Thì cái phần 1 á, ta đi vào cái khái niệm về đời sống tâm linh. Cái tâm linh nếu mình dịch theo nghĩa đen á, thì là nó không có thoát nghĩa được. Ví dụ như nó là tâm, tâm là gì? Tâm là tâm hồn của mình. Ví dụ như vậy đó. Rồi linh là gì? Linh là linh nghiệm, linh ứng. Dịch ra cái mình không hiểu là gì hết á. Phải không? Tâm hồn, linh nghiệm, linh ứng là đời sống tâm linh, là không phải như vậy. Do đó mà ông ta phân chia ra. Cái thứ nhất á, là chúng ta tìm hiểu xem cái chữ tâm nó là gì. Theo từng cái quan niệm khác nhau thì một chút chúng ta sẽ hiểu về đời sống tâm linh như thế nào. Như vậy và đời sống tâm linh nó sẽ mang lại cái giá trị gì cho cuộc đời của mình trong kiếp sống này và mãi mãi những đời sống sau khi chúng ta bỏ thân mạng ở tại thế gian này. Cái thứ nhất á, là theo cái trường phái gọi là trường phái não luận á, thì người ta nói là cái tâm của mình á, là một cái hiệu ứng thôi, là một cái phương diện của não bộ, là một cái hệ thần kinh mà phụ thuộc vào các cái chất điện hóa. Các cái chất điện hóa nó tác động lên hệ thần kinh mình. Hệ thần kinh mình được cảm hóa cái đó, rồi đầu nó xuất hiện ra những cái tâm thức, ra những cái tình cảm, ra những cái tánh tình của mình, mà thông qua cái não bộ con người. Và khi não bộ con người chúng ta mà mất đi, chết đi á, thì cái tâm mình cũng tiêu theo luôn. Đó là khoa học. Khoa học nó là bộ não mà chết đi rồi thì đời sống của người ta còn sống, tức là đời sống thực vật thôi. Như vậy thì cái tâm của con người nó phụ thuộc vào các cái neuron thần kinh, phụ thuộc vào não bộ của con người. Nói các cái chập tư tưởng nó phụ thuộc vào các cái hạt ở trong cái làn sóng của não bộ mình á, là phụ thuộc vào đó. Khi não bộ mình chết đi, não bộ mà oxy không cung cấp trong vòng 5 phút mà não mình sẽ chết. Nên cái người mà người ta chết đuối á, đi xuống nước á, trong vòng vài phút thôi não sẽ chết. Nhằm khi cứu sống con người đó, não sẽ chết. Những người bị đột quỵ, những người bị tai biến mạch máu não thì họ cũng trong vòng 5 phút thôi não sẽ chết. Nên có người ta hiến xác đó. Đó nói là sau khi não chết đi thì người ta hiến luôn xác, dầu còn thở nữa, ta vẫn làm giấy, người ta hiến luôn cái xác. Đó là trường phái đó, trường phái gọi trường phái não luận. Và cái trường phái thứ hai á, là cái trường phái á, về tâm luận. Trường phái về tâm luận á, ta phát biểu á, rằng á, là cái tâm con người độc lập, không có dính dáng gì cái não mình chứ. Cái tâm của mình á,